Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Phật Vĩ Kiên, phần hồn tu 5.004 năm, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể lại năm 1986.
Phần 1.
Chúng ta đã tu nhiều kiếp luân hồi mà cái đại nguyện của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn độ chúng sanh. Phật là vô danh, Phật không có danh, nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó giá trị, đó là cái gì, và nung nấu ý chí trở về không. Cũng như Thích Ca, Thích Ca là vô danh, nhưng mà thế gian phải hữu danh. Người đời còn mê chấp, còn cung phụng một ông Phật, đề cao một ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mượn cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác. Mượn cái đó, cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ là khi chúng ta học cái gì, phải dùng cái ý, trọn lành, chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt. Chứ không phải mà trọn hiểu nguyên căn để ỷ lại và thụt lùi, cái đó là thất bại, không đúng trong cái khoa học huyền bí. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tôi không có chương trình giảng đạo, tôi không có học đường lối giảng đạo, tôi trong tự nhiên, có gì nói nấy thôi. Thế gian nghe mấy ngàn năm, hết hồn. Thầy dựa vào căn bản của đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay một đạo nào khác để hướng dẫn chúng con đi theo cái lối của Thầy. Tu mà không hành, lý luận đâu có làm gì được đâu. Lý luận chỉ tạo sân si. Có ông Phật nào nhờ sư phụ đậu lên trời đâu, ông Phật nào cũng tu trói chết rồi mới lên trời, không có dễ dãi. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng, nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp. Mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi, bị đánh đòn rồi mới moi lên. Mấy tháng trước, tôi lên tôi thấy 5.000+ năm. Té ra mình 5.000+ năm. Té ra mình tu ít quá. Ở thế gian, người ta nghe 5.000+ năm là nhiều lắm. Tôi thấy ít quá, vì 7 ức niên mới thành cái thể xác này. Mà tu 5.004 năm, còn bao nhiêu năm, chơi không? Đức Thầy kể lại năm 1986. Đức Thầy từng nhắc, không chán trên đường tu mà không khen những cái nào người ta thành, không cần phải khen, đồng đẳng với nhau hết, đều luân hồi, đều tu, đều tiến. Còn thiếu sót, phải tiếp tục học, không có ai từ chối việc học của chính mình. Nhân nhân giai thành Phật, mọi người đều có tâm Phật, nếu không chịu gột rửa, bỏ nghiệp chướng, mê chấp, thì con người không bao giờ tiến tới Phật.
Nguyên lai của chữ Phật là gì?
Vậy ai đặt tên Vĩ Kiên và ý nghĩa ra sao? Sau đây, trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn hành trình tu học và thuyết giảng của Đức Phật Vĩ Kiên khi xuống thế. Xin mời các bạn theo dõi.
Nó hơi ngoài lề, chúng có tính cách toàn hòa, xin thầy tha lỗi. Xin mời người thầy cho biết là cách đây tháng thầy có dịp đi lên và dòm thấy thầy trong sổ thầy đã tu được trên 5.000 năm. Vậy những sổ sách và những cảnh huống trên đây ra sao, thầy có thể hé mở cho mình nha.
Cho nên vô được Thượng Đế và Thượng Đế cho phép mình mới được vô, ban chiếu mình mới đi vô. Đi vô đó thì lâu lâu Ngài chuyển ý cho mình tới coi, cũng như coi hồ sơ. Chứ không có ai biết đi tò mò vụ đó. Tôi không để ý vụ đó. Và tôi không thích tôi đến tu bao nhiêu ngàn năm.
Tôi thấy tôi 5.004 năm. Cái gì dữ vậy?
Tôi về cái nghe ông trời ông cười. Ông nói mày 7 ức niên. Cũng tầm con người mà mình tu có 5.004 năm. Mình là nhiều hả? Nữa đi. Rồi mất cỡ. Rồi ông dạy mình. chứ không phải mình hay. Thưa anh đấy, nghiên cứu trung thành cái thể xác mà bây giờ anh tu cái 5.000 bốn mắc cỡ không mất cái 5.000 bốn năm phải không? Ông dạy mình phải cố gắng tu nữa, chứ đừng thấy dễ là ngủ không dân được. Mà bằng bằng chính đàng hoàng về mình cả cố gắng tu hơn, không thể nào bỏ đạo được.
Con này anh Hữu ngại dám nói ra, nhưng mà có lẽ anh Hữu chắc cũng muốn nhờ thầy qua có tên anh Hữu trong đó.
Tôi đã nói rằng ông có thể thấy chuyển ý thì anh sẽ thấy hồ sơ của anh. Còn anh không có chứng đế mà không chuyển ý mới lòng thành của anh và cái công việc của anh làm xứng đáng mà thượng đế thưởng thì chắc là không cho anh thấy rồi.
Chúng con đã biết rõ, muốn đi trở về nguồn cội thì tự mình phải bước đi. Đó là luật công bình và tiến hóa. Nếu bất cứ một sự hộ độ nào thì trong giai đoạn nhất thời khuyến khích chúng sinh hãy tâm mở đi đường về đạo được. Chứ còn nếu ông Phật hoặc Chúa kéo sẽ mất sự công bằng. Con biết như vậy, nhưng con cũng hỏi thêm một phần này. Kính thưa thầy, thầy xuống thế qua những tác như có một lúc thầy ra nói chuyện cùng các bạn đạo ở Nam Úc, thì con đã thấy rằng thầy xuống thầy thành đạo, nhưng mà cái sự xuống thế của thầy cũng khác người thường. Thì có phải chăng trong lúc cấp thời này những vị xuống trần mà để cứu độ chúng sinh là đã có ước nguyện từ trước, và những cái thầy xuống hướng dẫn qua cái pháp lý vô vi, chứ còn là thầy có nghĩa là đã nguyện độ chúng sinh là từ cái vị tiên ở trên xuống thành ra thầy hoặc là những vị chư Phật kia là đã đắc trên cõi thiên đình đó. Do đó thì con rút ngắn câu hỏi lại là thầy đã đắc là vì thương chúng sinh mà xuống độ, thành ra do đó cái sự tập của thầy có 6 tháng thì xuất hồn phát chúng con. Chúng con thưa thầy rằng thầy đạt được, chúng con sẽ đạt được. Đây không phải là một lời khoan ngôn, nhưng mà đó là con cũng nguyện để cố gắng đi hành trì để mình cho thầy. Thưa thầy, anh em chúng con thì ở bên Nam Úc nghĩ rằng thầy là Đại La Kim Tiên. Con biết rằng cái lối suy luận này không nên, nhưng mà vì qua những ấn chứng thấy thầy luôn luôn mặc đồ trắng và hướng độ anh em bên đó, thì kính thưa thầy, cái điều này thầy có thể trả lời. Chúng con không vọng ngoại, chúng con không nghĩ lại, nhưng mà cái đó phải là sự thật hay không?
Đi luôn, các bạn tu về vô vi mà các bạn có nhiệm vụ thì phải bận đồ trắng hết, chứ không có bận đồ màu sắc. Ai cũng vậy, ông tôi cũng bận đồ trắng. Ở thế gian đặt tới cái chữ tiên là nó quan trọng lắm. Tiên là tài gia cấp dậy mới được lên tới chỗ đó. Không có gì quan trọng đâu. Tu đi rồi nó đến. Anh thấy không? Anh thấy tôi thương thế khác hơn anh, nhưng mà tôi nó cũng vậy à. Tôi nhiều kiếp rồi, chúng ta đã tu nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp, cứ luân hồi. Mà cái đại nguyện của chúng ta vào chưa hoàn tất, chúng ta phải làm rồi. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi sẽ dẫn độ chúng sanh. Cho nên có hôm mấy tháng trước tôi thấy, tôi lên tôi thấy 5.000 lẻ bao nhiêu năm đó. Nó té ra mình 5.000 lẻ mấy năm, té ra mình tôi ít quá. Ở thế gian ta nghe 5.000 mấy năm là nhiều lắm, tôi thấy ít quá. Bởi vì 7 ức niên mới thành cái thể xác này mà tôi có 5.000 4 năm còn bao nhiêu năm đi chơi không á. Còn ít, chưa được, phải tôi nữa. Cho người ta thấy 5.000 lẻ mấy năm ta mừng lắm. Không biết cha có mấy ngàn năm mà sao tôi nay tới ra mấy người cũng điện mấy ngàn năm tu mới được làm người. Cho nên đừng bị người ta lấy dễ thưa che mắt thánh là làm mất hảo tâm thức của mình. 7 ước niên các bạn mới có cái thể xác này, mới được làm con người. Mà các bạn tu mấy ngàn năm ít. Ta hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng không chán thì được tu. Mà không khen những cái nào người ta thành, không cần phải khen, bằng đẳng nhau hết. Điều luân hồi, điều tu, điều tiến. Còn thiếu sót phải tiếp tục học. Không có ai từ chối việc học của chính mình. Anh ấy ở thế gian thấy rõ ràng. Nhân nghiệp nó tới anh là anh cứ đi theo bà đó, anh cứ mà anh khổ đó. Đó, chưa hết, phải không?
Dạ, cảm ơn.
Nó có bằng chứng nhưng không có báo được. Nó tại sao ông này ông đẹp trai vậy mà đi theo bà đó mà. Mình làm được nhà đó. Kìa. Nó chỉ hoàn tất, phải học.
Dạ, con cảm ơn thầy, những câu hỏi thầy giải đáp.
Cái đạo cũng vậy mà cái đời cũng một thứ thôi.
Thưa thầy cho phép thì con xin hỏi.
Ừ.
Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu các nghĩa theo Đức Ông Tư, thì Đức Thích Ca Phật Tổ đắc đạo có tên thật là gì? Vì trong Kinh A Di Đà, Thích là giải nghĩa, Ca là Thích Ca Tổng Mâu, là Mâu Ni Châu, và Ni là chính mình. Như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật đã chiếu điển cho Đức A Di Đà, thì chính vị chiếu điển đó pháp danh Phật là gì? Thí dụ như Đức Công Tư đã đắc quả vị Phật là Phật Bảo Tạng, và thầy là Đức Phật Vĩ Kiên. Đó là câu hỏi thứ nhất.
Đó là tất cả cái danh từ cũng như mượn cây gậy mà chỉ đường cho người ta đi. Cũng như chỉ thích là giải thích. Còn ông Tư là bảo tạng, là chỉ cái pháp luân thường diễn bảo tạng. Còn tôi người ta nói vĩ kiên là vĩ đại kiên cố, là để dành cho tất cả mọi người tu. Mà thích tên Thích Ca cũng cho của tất cả chúng sanh chứ không phải riêng của Thích Ca. Vì Thích Ca có hình thù, Thích Ca là vô danh, không phải là hữu danh. Nếu mà Thích Ca thành đạo, giữ là tên Thích Ca là không phải Phật. Phật là vô danh. Phật không có danh. Nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó, giá trị đó là cái gì. Và nung nấu ý chí trở về đi, trở về không cũng như Thích Ca. Thích Ca là vô danh. Nhưng mà thế gian phải hữu danh. Phải hiểu chỗ đó không?
Yeah.
À, đặt đó để cho những người sơ căn đi tới, đi tôi theo ông nào, tôi dựa cái lý nào, tôi theo cái đó tôi mới truy tầm ra chân lý, mà để tôi mượn cái gậy đó để trở về không. A Di Đà cũng vậy, cũng cho mượn cái danh từ ở thế gian thôi. Mà tên của anh cũng vậy, có ý nghĩa cao siêu về không hết. Tất cả chúng sanh, danh từ của chúng sanh đều là mượn cây gậy tại thế, rồi bỏ cái đó đi trở về không mới là thành Phật. Thì tất cả đều vô danh.
Dạ, con kính cảm ơn thầy.
Thưa thầy, gần đây thầy nói là cha trời nói thầy tu 5.000 năm. Thì con không biết là thầy tu trước Phật Thích Ca là sao?
Không.
Ông Phật Thích Ca cũng tu nhiều ngàn năm bởi vì người ta đếm dịch. Năm thế gian, không
yeah.
hiểu.
Dạ. Yeah.
Họ không hiểu đâu. Có sổ, có sách. Các bạn cũng nhiều ngàn năm rồi chứ không phải. Đâu có phải mới đây đâu. Mới thì nó mới mà từ trên nó xuống làm người liền nó làm ông lớn rồi. Không minh lắm.
Phải
khác rồi. Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm.
Nó làm tư ly
đó. Lăn lộn hoài mới lên. Tới mấy ngàn năm rồi chuyện tầm thường. Chuyện tầm thường nhất. Không có phải quan trọng.
Thưa thầy, mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế hay là mấy ngàn năm trên kia rồi?
Trần thế rồi chứ. Mấy ngàn năm ở trần thế, lăn lộn nè, đi quanh giặc nè, đủ chuyện hết rồi, đó là tu chứ. Nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào, chuyện đó chuyện thường. Ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm hết hồn, tôi mới mấy chục năm, thì thật mấy ngàn năm mới đủ răng, đủ cỏ. Khổ lắm mà, bảy ức niên mới thành thể xác, biết không? Tu có mấy ngàn năm ít quá, đâu có nhiều. Người ta nói ông Thích Ca tu có 2.000 mấy năm, làm sao 2.000 mấy năm, hơn nhiều lắm.
Dạ, cũng nghĩ về
nhiều lắm.
Trong Kinh Phật có nói là có một kiếp nào đó
Phật. Con người mới ghi tới chỗ đó thôi. Cái kỳ thật là người ta đã đã điều luyện ông Thích Ca lâu lắm.
Thì như vậy thì Đức Quan Âm là cổ Phật hay là chỉ mới một kiếp?
Cổ Phật lâu lắm, lâu lắm. Cổ Phật lâu lắm, Đức Quan Âm là một vị cổ Phật. Đàn ông nhưng mà đàn bà. Nhưng mà bên Đông Nam Á nóng quá mới ra cái tướng về chịu, anh dòm nên là anh mê, anh tu. Ở Việt Nam nóng quá mà.
Đó, thế là như vậy thì biết mẹ lên trên chú giáo thì khác với hoạt động này.
Thì cũng vậy, trong cái luồng điển đó thôi. Trong cái luồng điển đó.
Tức là kỳ này thầy xuống đây là vớt lần chó chứ không?
Cũng không phải lần chó. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng. Nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp. Mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi. Bị đánh đòn rồi mới moi lên. Tu đi cho nó tỉnh, thấy vui lắm. Không có xa. Không có xa nhau.
Thầy nói thì nghe dễ lắm nhưng mà thấy sao?
Phải. Giống như ông Tư cũng nói với tôi nói nãy đó, ông nói dễ ợt à, nhưng bây giờ tôi thấy dễ ợt, đúng như dễ ợt. Hồi xưa ông nói tôi như là như gạt tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu, câu đó phải sợ không? Không tìm đi, đi ôi tôi biết cũng có tiền đi, mà nó đi năm châu đi cái gì, bây giờ đi rồi đó. Tôi trong này tôi nói ông đi xạo nhưng mà mình không dám, mấy ông thờ dữ quá mình sợ. Bây giờ là sợ ổng quá. Đi rồi mới biết. Còn bà Tám á, ổng nói bà không cần tu, bà không tu bà cũng thành Phật. Yeah. Thật là bà Tám cứ nói câu đó, tao bây giờ tao ăn mặn liếp tập. Ông Tư nói rồi. Ông Tư không nói vậy đó. Chỉ mặt bà nó, bà không tu bà cũng thành Phật. Nói vậy.
Thế thì cái tâm đó, tâm không.
Tâm đó không là lúc nào cũng không à. Cái gì mà cho bà lo là bà gầy liền. Bà không có lo được. Bà ăn, bà chơi, muốn nói gì nói vậy thôi. Bà kêu bà phải lễ độ ha, khép vô khuôn khổ. Muốn bà ốm đó, dẫn vô cái nhà ông quan nào ở thì ba ngày là bà ốm à. Bà không có chơi được. Bà la, bà cười, bà tự do không được rồi bà ôm, bà ăn được. Bà phải tự do như con nít vậy. Bà chịu. Gặp ông Quang rồi sợ rồi bà ốm à. Buôn bán làm ăn con giao cái tiệm bà thì 3 tháng là bà ốm à.
Dạ đúng rồi.
À, bà cứ đếm tiền bà nó sẽ mất tiền. Bà nào giờ bà không nghĩ tiền. Bà bắt bà đếm tiền là bà bắt buộc cái ốc bà phải ốm.
Bà không có tu điểm qua bà không có được thân nhà lên cao làm sao.
Bây giờ bà tu dữ lắm nha. Bây giờ bà thiền. Bây giờ bà đi giữ em cho người ta mà bà thiền. Bà đi giữ em mà thiền. Con nhỏ ngủ, bà ngủ, bà ngồi. Tôi nói bà đi, muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng mà bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa dẫn con Bù Long làm sao tôi kiếm có tiền. Người ta đưa tiền tôi đi, nhưng mà bà đi bà không biết nói đạo đó. Bữa sau nó xuống nó đòi tiền bà phải tính sao. Bà nói tôi không đi nữa. Bây giờ tôi đi làm, tôi sợ tôi làm phước. Tôi làm tắt một tuần 90 đồng đi làm phước cho anh đó.
Mà nhiều khi người ta quên trả tiền.
Ừ.
Nhiều khi cái bà nó bảo quên trả tiền
và thiếu nợ. Thiếu nợ thôi. Bà cho ăn cơm thôi. Đi làm đi.
Con thấy bà thiền cũng ít quá thầy. Có thể là trong lúc
bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bà mới thiền. Bà thiền cầu cho tôi bình an. Tôi ở nhà bà không tu. Tôi ở nhà bà không tu. Mấy người hỏi tại sao mà ông Tám gì bà không tu. Mục đích chỉ tu để làm gì? Phải gặp Phật không? Phật gì ở đâu cần tu. Nói tu cho tôi. Nó có chân lý rồi. Mục đích tu là để gặp Phật. Mà Phật gì ở đâu có tu. Phải không? Nói là mà nhiều người bà nói bà lôi thôi lắm. Bà Tám lôi thôi lắm. Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật.
Ông ngon lắm á.
nhiều người thương bà lắm. Cái tâm bà không có gì hết, nhỏ lớn bà đâu có lo. Tôi làm bao nhiêu tiền giao cho bà không lo, bà giao cho bà kia. Cứ để dành đi, dành hết rồi tới cặp sáng gì hết, tôi tu hết, còn chỗ đó. Nếu mà tôi không đưa bà, tôi làm nhiều phước lắm. Tôi đưa cho bà rồi bà tưởng bà xài, bà đâu có xài. Tụi mình đã lấy hết rồi.
Dạ, thưa thầy, hồi ở đại hội kỳ rồi đó thầy. Các lúc mà chia tay từng nhóm các địa phương, thầy có nói một câu với anh em bạn đạo ở Texas. Con nói là con còn nhớ như vậy. Đến từ siêu nóng của Texas, gặp cái nóng của Thượng Đế. Hai cái nóng hòa tan sẽ đốt tan cửu khí. Thưa thầy, thầy cho biết có phải thầy đang tiến về ngôi vị Thượng Đế không?
Tôi không dám nói bây giờ. Nhưng mà cái đó là nghe cái đó, hiểu cái đó. Và thấy chứng nghiệm chưa?
Dạ, thấy chứng nghiệm.
Thấy chứng nghiệm chưa?
Dạ.
Đã đốt tan hả? Còn nhiều cái phải làm nữa. Không thể nói ra đây. Người đời miệng chọc chẹt, không biết cái gì hết. Rồi nói tầm bậy tầm bạ, coi thì miệng nó cũng nghe. Nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế. Biết con chút à, ra nói âm chừng. Hãy tâm lực lên niệm Phật thôi.
Thưa thầy, con cũng nghe về Phật là Vĩnh Tuyên Phật, Vĩnh Tuyên Phật. Thầy xin hãy giải thích hai cái tiếng Vĩnh Tuyên này đi.
Cho đến nhân giai thành Phật, người nào cũng có sự vĩ đại trong tâm thức và sự kiên cố, tiến hóa không ngừng của chính nó. Nếu nó giữ được sự vĩ đại mà nó đã thức tâm và nó kiên cố, vun bồi sự sáng suốt và thanh tịnh của nó là một vị Phật. Mọi người đều có sự vĩ đại và kiên cố trong nội tình. Kiếp này không được, kiếp sau cũng phải không. Bắt buộc chúng ta đang ở trong khu mắt mũi tai miệng và sống trong kích động và phản động cơ năng bản thể cũng như ngoại cảnh. Để chi? Để chúng ta thức tâm và trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên kiếp này không học, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Lúc giáng sinh đã khóc ngoan ngoan không bằng lòng, nhưng mà chúng ta phải bằng lòng. Và đã chót bằng lòng rồi phải lập lại trật tự. Cho nên chúng ta có cơ duyên được tương ngộ trong thực hành trao đổi, để chúng ta thấy rằng chúng ta đã mất trật tự. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự để trở về với sự căn bản thanh cao đời đời vật diệt của trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới thấy được sự vĩ đại của chúng ta, của chính trong cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này mà hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là vĩ đại, và càn khôn vũ trụ là kiên cố vô cùng.
Thưa thầy, khi thầy nói bề trên đặt cho thầy tên Vĩ Kiên, bề trên là ai? Là Thượng Đế hay tối cao Pháp Tòa?
Cái lúc đó là tôi mới tu. Có đêm đó tôi đứng ngay ở ở nhà tôi, ở nhà thì cũng có thờ hình quan đánh, đứng ngay mà không có cục cửa được, đứng ngay đó cho tôi biết ngày sanh tháng đẻ của tôi và tên tôi là phải như vậy, phải sửa đúng như vậy. Nhưng mà ra đây thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên thì anh Thuần anh không có điền vô, anh sợ khó khăn gì đó, không có điền vô, cũng giữ tôi đề tên Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi. Nhưng mà phải luôn luôn nhớ Vĩ Kiên, kiên trì tu học không được thay đổi. Đó là lúc đó là quan thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt. Và lúc tôi ngồi đó, tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của quan thánh lên. Rồi tôi, cái tánh tôi kỳ, tôi nói thôi bây giờ quen biết nhau, hiện ra ngồi đây trước mặt nói chuyện với tôi không chịu nhộn sau lưng. Thì lúc đó ông đưa tôi vô trong phòng, rồi ngồi đó, đóng cửa lại, mình nhìn chập ổ khóa mở. Tôi nói được, cái này tôi khoái lắm. Nhìn một hồi không mở, tôi nói tôi bấy là đồ giả. Mày nói tao đồ giả, ok, đi lên lầu. Lên lầu nằm xuống, tao bóp cổ cho mày chết. Tôi nói cảm ơn, mày giỏi bóp cổ tao đi, tao không có sợ ma đâu. Tôi nói bóp, rồi tôi thấy cổ tôi còn có sợi chỉ không à. Rồi một chập cái thả ra, nó không có đâu. Thương mày lắm chứ đâu có giết mày. Tao có nhiệm vụ bảo vệ mày mà. À, tôi nghe nói vậy đó. Thì từ đây về sau, đệ tử đi đâu, ta cũng đứng bên nhau không đâu. Thì nói vậy. Mà hình của đệ tử sẽ chạy khắp thế giới. Mà trong lúc tôi ở Việt Nam đâu có tiền mà nói chuyện thế giới, tôi càng không tin nữa. Mà tôi thấy hình nó chạy tùm lum hết. Nhất tường rồi thấy hình tôi không. Tôi thấy vậy thôi chứ còn tôi không bao giờ tôi tin. Thần tiên thánh gì nói bậy với tôi không được. Tôi trực giác nói chuyện, tôi hỏi đủ thứ hết. Lôi thôi, nó hâm tôi là tôi càng không sợ, tôi càng trực diện. Còn muốn gì gọi thì giết đi. Nó không có giết tụi nó, ở Việt Nam dữ lắm mà không giết tôi được. Thử thách nhiều trận rồi mà không có sao.
Kính thưa thầy, đức dĩ nhiên theo trong truyền thuyết và theo trong bản giảng thì ngài đã tu trên 5.000 năm trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Hiện nay đã trên 2.500 năm. Tại sao ngài lại không có một đường lối tu tập tự lập độc lập mà lại góp nhặt và đi theo hướng của Đức Thích Ca, lấy kinh A Di Đà làm chắc? Trong lời nguyện hàng đêm có nói đến Đức Di Lặc. Thời kỳ hiện tại là kỷ nguyên ba bờ thế giới của Đức Phật Thích Ca. Vậy Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc là tên của một vị tưởng tượng chứ không có thật sự, làm sao chứng minh sự tu hành của bạn đạo được? Câu hỏi này nói về chuyện tu thì người ta thấy rằng dùng danh từ tại thế, dùng Thích Ca, vị kia hay là Phật cũng là điều vô danh hết, chỉ xây dựng làm cho tâm thức được cởi mở trong thanh nhẹ, cái đó là cái quan trọng. Còn cái đề cao của vị Phật, cái đó không có đúng. Đức Phật Thích Ca cũng nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mọi người đều có tâm Phật. Nếu không chịu gọt rửa bỏ nghiệp chướng mê chấp thì con người không bao giờ tiến tới Phật. Nhân nhân giai thành Phật chứ mà. Thật ra cái Phật là vô danh, mà người người chịu tu thì người người được cảm hưởng cái đó, chứ không phải đề cao vì Mỹ Kiên hay là Di Lạc hay này kia cái nọ. Đó là mưu danh từ để tiến qua Phật thôi. Chứ bởi vì chúng sanh đang học và những kinh khóa đó thì mượn cái đó chỉ đường cho người ta thoát về sự thanh tịnh của chính họ, trong cái mượn danh không hợp thiết ca để làm thương mại buôn bán, không có gì đó, chỉ thực hành để cảm thức sự thanh nhẹ của tâm linh vậy. Cái đó là điều cần thiết. Chứ còn Phật là vô bộ vô danh, Phật không có danh. Chứ Phật là nguyên lai của chư Phật là thanh khí điển càn khôn vũ trụ, vũ trụ sinh sống đứng trên hấp thụ, chỉ cùng kiến thức mọi người cũng có một nguồn điện âm và tự nhiên được thanh tịnh là tiến về Phật tâm. Cho nên Đức Phật mới nói là nhân nhân giai thành Phật. Cho nên người đó còn mấy chấp, còn cung phụng một ông Phật, đề cao một ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mưa cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác. Mượn cái đó, cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ là khi chúng ta học cái gì phải dùng cái ý, trọn ý, trọn lành của chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt, chứ không phải còn hiểu nguyên căn mà để ý lại và thực hiện. Cái đó là thất bại không đúng trong cái khoa học huyền bí.
Cái này tôi nghe mình bạn đạo hỏi hồi hôm nó kể lên chuyện nói thầy có nói trước trước thầy là ông vua các đệ tử của thầy ngày nay là cũng nín với thầy ngày xưa, bây giờ thầy cũng gồm góp lại.
Cái gì mà họ cũng nói được á. Tôi không nói tôi xin tôi là vua, nhưng mà nhiều người dọn dọn nói vậy. Cách của ông này kia thì nó sẽ rất nhiều. Rồi họ nói ông kiếp trước thì vua. Bởi vì tôi nhiều kiếp làm người, nhiều kiếp luân hồi rồi, thì các trò gì là không lắm. Thì các bạn cũng vậy, ông làm vua thì làm dân, làm đủ thứ hết, rồi mới có ngày nay đi học đạo. Mà kỳ thật ai cũng đã và đang làm vua trong bản thể. Thấy chưa? À, cho nên đừng có vì cái đó, nghe cái đó, rồi đâm ra cái phổ biến, rồi cái mê loạn. Thấy không? Rồi, chúng ta tìm cái sự thật của ta hơn tìm sự thật của người khác. Thấy chưa? Vì cái này dù có ông thầy mình có trước ông làm vua hay bây giờ ông làm vua cũng vậy đó thôi, không ai ngày ba bữa như mình chứ không có hơn. Mà làm bao nhiêu công chuyện cũng như mình á, thì bây giờ mình đã mình cố gắng mình tìm ra cái sự thanh tịnh của chính mình để mình ở. Cái đó nó bảo đảm hơn, tốt hơn, chí hơn. Thấy chưa? Còn những cái chuyện kia chuyện tầm thường mà ai cũng có. Đây là các bạn tu rồi thấy ô, cái kiếp nào tôi đã làm công chúa. À, thấy rõ. Thành ra bây giờ nhiều người nó thiền rồi đó, nó thấy rõ công chuyện của nó tiền kiếp đó. Nhiều khi nó đi đến điệu bộ của người xưa. À, như ông Tư hồi trước là ông thiền sức ra, ông đi rồi ông về, ông đi điệu bộ đánh đồng xa. Nó bên đây sao ông muốn đồng ai? Tự nhiên ông làm vậy. Bởi vì ông thấy ông thảnh thơ vậy đó. Xuống thế gian gì đó, nó mệt lắm. Chút nữa nó mệt, ông chút nữa nó mệt.
Kính thưa thầy cho con biết thầy dựa vào căn bản của đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay là một đạo nào khác để hướng dẫn chúng con đi tu theo cái lối của thầy.
Con... tôi không có theo đạo nào hết. Căn bản là nhân đạo. Mình làm con người, làm chủ thể xác mà không biết. Rồi tôi trở về căn bản phần hồn đang làm chủ với thể xác, thì phần hồn phải có trách nhiệm thuận theo trời đất, thuận theo lòng người mà làm việc. Không có làm chuyện sai trái và trách móc bất cứ ai hết. Chính mình chậm trễ, mình lo lập lại trật tự cho chính mình để trong chu trình tiến hóa. Biết con người ở thế gian đây là tạm, sống tạm mà thôi. Xuống thế gian sanh lão bệnh tử khổ. Rồi bây giờ cái gì kêu vĩnh cửu? Chúng ta mới trở lại căn cứ vĩnh cửu là phần thanh tịnh sáng suốt của phần hồn để điều khiển cái thể xác này. Thể xác này nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, cũng như cái vũ trụ to lớn bên kia. Mà cái chấn động chúng ta có thể liên hệ với vũ trụ quan. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta không có liên hệ với vũ trụ quan. Ta học mới được 3-4 cái chữ mà dám nói là trí thức. Cái trí chúng ta còn ngủ mà dám nói trí thức. Chứ không sáng mà dám nói trí thức, tức là sai. Cho nên chúng ta tu cho nó thanh tịnh, trí chúng ta sáng, tuệ giác chúng ta minh mẫn, sống yên ổn và không có sự đua đòi nhiều. Nhưng mà tinh thần phục vụ càng ngày nhiều, xã hội nó mới tốt, quốc gia nó mới mạnh.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bà đạo, con tên là Đức. Con xin trình bày về nguyên nhân mà con tới thiền đường này. Con tới Houston này là hơn 1 năm. Thì may mắn có 2 đứa cháu là Loan và Thọ. Con đưa cho con coi một số cuốn sách về vô vi Phật pháp. Thì con đọc, con thấy rất là hữu ích mà cần phải tu hành. Trở lại về trước thì vào khoảng năm 64 con có theo một cái đạo theo lối tu tức là nhập thất do thầy Sáu đã hướng dẫn. Thì con đã theo từ năm 64 đến nay cũng đã có lúc đi lại tới 21 ngày. Trong người thì rất khỏe, ít bệnh, kể như là không có bệnh tật. Sau đó con tập cái lối yoga của Ấn Độ, tức là nó có 7 động tác, tập đều hàng ngày thì thấy trong người cũng khỏe lắm, không có bệnh tật. Nhưng sau khi được cháu Loan và Thọ đưa các sách cũng như là băng của thầy thì con thấy là tu theo vô vi Phật pháp này rất là tốt. Nếu ai theo được thì sẽ trí tuệ minh mẫn và có thể tiến tới giải thoát được cả phần hồn nữa. Và gần một năm nay vợ chồng con đã theo. Sau đó thì cũng có một vài người bạn thì con cũng cho họ mượn kinh cũng như là sách cũng như là băng cho người bạn coi. Thì người bạn này họ cũng thích lắm. Và mới đây họ cũng đã đến dự trong lễ khánh thành trên đường này. Riêng có một cặp người bạn khác thân lắm, thân từ hồi ở Việt Nam. Họ sang đây lâu lắm rồi, họ con theo đạo vô vi. Nhưng mà xảy ra một chuyện, anh chồng nói cho con hay như thế này. Sau hơn một năm tu về vô vi Phật pháp thì thấy rằng rất tốt. Nhất là từ từ cái dục nó bị giảm đi. Anh ta thích lắm. Nhưng anh ta cũng có nói có một cái trở ngại là bà vợ lại không thích. Bà thấy rằng là bây giờ cái dục càng ngày nó càng giảm đi thì bà không thích. Cho nên vợ chồng có lục đục, gia đình mất hạnh phúc. Thế thì bây giờ anh bạn cũng có cho con biết là nhân dịp con đến dự khóa học ở đây thì cũng nên trình bày với thầy để xin thầy giải cho là bây giờ anh ta phải làm thế nào tạo được cái thế quân bình để cho người vợ khỏi phải cằn nhằn không bằng lòng theo cái lối tu vô vi mà làm cho cái phần dục nó càng ngày càng mất đi.
Con xin đức thầy chỉ đạt để cái phần dục là anh làm cái pháp luân thường chuyển nó hấp thụ được nguyên khí của trời đất, nó rút đi lên và nó không có hướng hạ, là không có sự tiêu hao, không có hủy hoại cơ tạng, mà anh cứ tiếp tục như vậy đối với vợ con là anh chỉ ảnh hưởng cái từ trường tốt đẹp cho gia đình mà thôi. Còn nếu mà anh hướng về dục nữa là anh tự hủy hoại, bởi vì khi một lần dục rồi, người đàn ông nào hay người đàn bà nào có kinh nghiệm rồi là thấy uể oải, trí tuệ không có minh mẫn. Cho nên cái tinh khí thần quan trọng ở trong con người, nó mới hòa hợp được cái tinh ba của vũ trụ của người, nó mới sáng. Mà mình đi tới cái hành trình đó không phải dễ gì đạt tới thành tựu, đừng cố gắng gì tới nữa, không có gia đình không có buồn đâu, cố gắng tu một thời gian rồi bà vợ cũng là sẽ tu. Thấy người chồng càng ngày càng trẻ, càng tươi, càng thông minh là trong gia đình đã được có một ánh sáng từ bi xây dựng cho nhau, lúc đó sẽ ảnh hưởng cho nhau cùng tu cùng tiến chứ không sao. Chính bản thân tôi cũng có vậy. Lúc tôi tu một thời gian, tôi cố gắng tu, tôi quyết tâm tu, đêm đêm làm pháp luân thường chuyển thì tôi với gia đình tôi không có dính dấp nữa. Trong khi không dính dấp thì tất cả những chị em con phía bên vợ là cấu kết lại, tính là tiêu diệt, không cho tôi tu, làm đủ chuyện đủ cách. Nhưng mà sự quyết tâm của tôi thấy tôi có sức khỏe, tôi thấy tôi có ánh sáng, tôi thấy tôi tiếp xúc được cõi trên, tại sao tôi còn ôm cái chuyện trần trượt để hại tâm thân tôi bất ổn, làm tôi phải cương quyết để tôi cứu độ gia đình. Cho nên gia đình vận động kinh khủng, mà có thể nói là lấy cái búa người ta làm bạc đập đầu tôi, không cho tôi tu, nhưng tôi vẫn cương quyết vì tối hậu tôi là cứu tôi và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp, sau này sẽ trở về sự an lạc và không làm cho mình động loạn nữa. Thì vì lý do đó tôi cương quyết tu tới ngày nay, gia đình tôi cũng ổn định trở lại hết, có gì đâu. Bạn đạo
sân chuyện rồi ghen ghét đủ chuyện, rồi nói tại sao tôi chỉ lo cho người ngoài không lo cho gia đình. Vì tôi đâu có phải là người đi lo cho người ngoài, tôi chỉ lo ngày đêm lo tu trong gấp thôi. Gia đình giận tôi không cho giường ngủ, tôi ngủ cái chiếu tôi cũng ngủ, tôi lo tôi thiền thôi. Thì đến nỗi chia rẽ hết sức, chỉ còn cái giờ chót là đá tôi ra cửa, tôi ngồi cửa thôi, tôi không có nghĩ chuyện gì hết. Từ đó tâm áp tôi nó phát quang, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi thấy vợ tôi là một âm nhân, và những người chăm chích tôi là âm nhân để cho tôi trở, có cơ hội trở về với thành tựu. Từ từ đó tôi nói chuyện với bạn bè tới thăm tôi, lúc đó trong sau 10 năm tôi mới nói chuyện. Lúc tôi nói ra ai cũng nói thôi, anh nói rất đúng, anh đắc đạo rồi. Tôi không biết đắc đạo là gì, tôi chỉ cấm đạo là tôi thôi. Anh là Phật rồi, thì tôi cũng biết Phật là gì. Thì vợ tôi kêu tôi thằng Phật, thằng Phật này, thằng Phật đậu hũ, thằng Phật đậu hũ, ngày có miếng đậu hũ à, thằng Phật đậu hũ. Rồi thằng Phật giận hơn là mình không nói chuyện nữa, thằng Phật giận hơn, kêu bằng thằng Phật không à, tới bây giờ cũng kêu thằng Phật. Cái mình làm tốt cho chính mình, rồi tự nhiên tôi nói rồi người bạn buôn bán họ trở lại thâu bán, ở thâu bán rồi đem ra để bán đồ đồ accessor không đã, rồi để trước cửa đó bấm nghe. Người ta nghe, người Việt Nam ta nghe, nhất định tôi phải tìm ông này, dẫn tới đầy nhà, kéo tôi ra, chứ tôi đâu có phải là người đi giảng đạo. Tôi không có chương trình giảng đạo, tôi không có học đường lối giảng đạo. Tôi trong tự nhiên có gì nói nấy thôi. Rồi tới nhà tôi rồi, họ hỏi đủ thứ, hỏi những cái sới. Câu này tới câu kia thì tự nhiên tôi giảng được. Không biết tại sao, tôi cũng không biết tại sao tôi giảng được, mà tôi cũng sợ quá. Sao mà mình hồi nào giờ mình câm mồm không có nói chuyện, mà tao bây giờ nói rồi, người càng ngày càng động, ngán hết sức. Mà người ta tới nhiều quá, rồi tới thầy bùa tới, đủ chuyện hết, chỉ mặt này anh coi chuyện tôi nha. Tối nay anh biết tôi à, thì thiệt tối nay nó làm bùa, mà mình đã ngồi thiền, có người nó lúng lúng gọn chút, thì mình có cái pháp gì hơn, chỉ niệm Nam Mô gì là Phật là lời lại. Thì sáng tới dùng mặt này anh còn sống à. Dạ tôi còn sống, mời anh ngồi chơi uống nước, lúc nào cũng bình an. Nếu tôi không thật cứ cho chết đi. Rồi có một ông nói là tôi là sứ thần của Thượng Đế, tôi tiêu diệt con tiên ông Tám. Tôi nói cảm ơn. Là mấy người bạn ngồi nữa, không được, không nên cho, cái xã hội này nguy hiểm lắm mà. Ông đừng coi chừng, nó phá ông tiêu mạng luôn á. Tôi nói không sao, nếu tôi không thật cứ cho chết. Vì tôi lo tu chứ tôi rất là tranh chấp với người ta, mà ta tới đã muốn tranh chấp tôi là người ta sẽ lỗ mà thôi. Để ba ngón tay trên đầu, thấy thật sự ba hơi nắm xuống con tim. Nhưng mà tôi cũng biết gì hơn, tôi chỉ niệm Phật. Tôi niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật một hồi, tôi mở mắt, tôi nhìn anh, mặt anh xanh lè. Tôi nói đại sư xanh rồi. Sao là đại sư giết tôi mà tôi không chết mà đại sư mặt xanh rồi. Đại sư có Thượng Đế lớn lắm mà. Rồi anh hỏi làm thầy mà đi lấy vợ người ta cái tu pháp này được không? Anh nói chuyện của anh. Tôi nói tôi hồi nào giờ tôi có cái cuốn sách xuất hồn của cái ông thầy dạy tôi, là ông Đỗ Thượng Học. Tôi tặng anh cuốn sách này. Tôi chỉ có bao nhiêu đó tôi tu tới ngày nay thôi. Tôi không biết chuyện gì hơn nữa bên ngoài. Rồi năm cuốn sách đó, sách đặt tạp đi được. Thì những cái thứ rừng rung rợn lắm. Mình có một ông nói tôi xuống trên địa ngục tầng thứ 18, rồi tôi đã lên trên trời cõi thứ 6. Bây giờ ở nhà anh á, nghĩa là anh cầm cây cam, tối tôi đọc chú là nổ không còn một cái cam. Tôi nói cái cam nó không có giá trị, không có mặt gì. Tôi về tối nay tôi mở cửa, mở cái buffet tôi hết, anh cứ dọn đi, anh đọc chú dọn hết. Anh dọn không được. Rồi qua sau anh tới, qua đêm đó tôi chén bát còn nguyên, anh làm được. Sáng anh tới, anh ở nhà mà thằng Lăng cứ chỉ cho nó rất liền. Tôi nói nhà tôi nghèo, thằng Lăng nhiều lắm, chỉ đi. Chỉ không được. Rồi nói tôi lấy dao cắt cái này bụp 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 mà cái hông cũng bể. Nói là cái cách thôi miên cho người ta hết hồn nữa mà. Rồi tôi nói được sao tôi kim kim bạc rồi kim nhỏ để cho kim bạc tôi anh đưa không tôi đâm nên không tôi tới đây cái gì tôi làm cũng được hết, tại sao ở đây cái gì tôi làm cũng được, tôi đến thật thì cái gì cũng làm được, sợ không thật thì làm cũng được. Thì lúc đó anh hỏi chứ huynh tu ở đâu, tôi sẽ dẫn anh đi gặp cho ông chỉ tôi tu. Tới gặp ông Tư thì anh chắc tay sau đầu ông Tư xa rồi quỳ lại. Rồi ông Tư cũng nói tôi già rồi đừng thôi miên tôi tội nghiệp, tôi già rồi mà. Rồi ông Tư kêu tôi là bạn lưỡng cứ đem tôi thôi miên cứ hại tôi hoài. Rồi nó mới chắp tay lại ông Tư. Rồi qua bữa sau xuống hãng tôi chơi biết lấy đồ của ai kêu tôi bán là cao hổ cốt rồi này kia kia nào, tôi không phải là người bán cao hổ cốt, tôi làm cho hãng Mỹ mà, tôi bán máy móc không bán cao hổ cốt. Thì bây giờ anh có cần tiền thì giúp anh thôi, xin trăm bạc rồi đi luôn. Thì ông đó là cũng nói dữ lắm mà, tôi mới đi Ấn Độ mới về rồi này, tới chỗ Thích Ca Tịch rồi nói nghe hết hồn, chuyện động trời đất không à, nhưng mà không làm được gì. Tôi nên tôi được có học trung thôi, tôi có chuyện gì hơn hết. Cả ngày tôi có soi hồn pháp luân thiền định, chuyện khác tôi cũng biết. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó, tự khai thác lấy tôi. Cho nên tôi cũng cố gắng được tu. Càng ngày người càng đông, rồi ông hồ với nghe mới mời tôi xuống nhà ông chơi. Nếu nhà ông hẹp quá, ông có thể xuống nhà tôi nói chuyện. Tôi xuống ngồi ngoài sân, chưa được mời vô nhà nói chuyện, nói thét bất cứ cái gì ở đâu hỏi tôi cũng trả lời được. Người ta đồn khác người ta, ông mới cất cái căn nhà cho tôi giải hàng tuần nữa tại Việt Nam. Thì hàng tuần đó có phải giảng ngon lành như trên trong chùa đâu, người ta sắp đặt cho mình giảng không có, đám này tới chập đám kia tới bư, đủ chuyện hết, ăn thua đủ, bùa phép đủ chuyện hết. Cái lúc đó là tôi thấy tu khổ quá chừng, tại sao ta đi tu sướng mà tu như tôi là khổ quá, chuyện ở đâu nó tới nó tấn công mình không à, mà mình có làm điều gì mình chỉ cho người ta làm điều tốt mà nó cứ tới nó tấn công thử thách đủ chuyện hết, phá phay. Lúc đó tôi cũng nói thôi dẹp rồi được tu. Rồi mấy bạn đạo không chịu, nó tu vô khổ quá rồi, mấy bạn tu xong này mấy bạn khổ rồi trách tôi à. Rồi nó nói không, cứ tiếp tục thì ông Tám cứ nói tiếp tục. Rồi nói giỡn thì tụi tôi cũng được hàng tôi không có chuyện nói, ông có đạo nói giỡn tôi cũng thích nữa. Tôi không cần nghe đạo kinh gì hết à. Tôi nói tôi không có kinh kệ gì hết rồi, tôi chỉ có soi hồn pháp luân thiền định có bao nhiêu công chuyện mà nói hoài. Vậy thôi mấy người tu chứ có bắt tôi ra đây rồi cứ nói chuyện hoài. Mà mỗi tuần cứ bắt đi, rồi nó mở thêm điền đường, bắt tôi đi nữa. Không cho ở nhà, tới nhà tới 11, 12 giờ, 1 giờ khuya người ta mới rời khỏi nhà. Tôi khổ trong mấy năm đã nhiều chuyện nhất. Rồi tới hồi giải phóng về là làm việc liên tục. Tự nhiên cái óc đổi về châm cứu, ra mở cơ sở châm cứu Nguyễn Biểu. Rồi ngay ở nhà tôi, sau mơ tôi phục vụ 148 người, 48 người là 58 người. Tôi chiều về tới nhà phục 200 người. Nghĩa là ăn cũng không có biết chút nữa có ăn không. Nghĩa là người ta thấy mệt ta cho con ăn, nhưng không có dám sắp đặt nấu gì, ăn gì không có. Ta tội nghiệp người ta dặn, ở trưa này tôi cho ông Tám ăn cơm. Rồi, ok, tôi trưa cho ăn cơm. Rồi chiều lủi hủi đi về thôi. Thì bữa tối cũng không có gì ăn, nhiều khi uống ly sữa. Nói chuyện hoài mà đâu có rảnh, người ta tới đầy nhà. Cho nên người tu nhân cái cơ hội nào khi mình dấn thân, khi mình cố gắng tu, cái luồng điển nó phát triển, nó có học mà tận độ, cảm động lòng người. Trong lúc người ta khổ cực về từng đời, tới nói về cái thần thức phát triển về tâm linh, học vỡ đi cái lòng sầu. Đó mới kêu chân ngôn tận độ quần sanh. Sau này tôi mới hiểu, chứ hồi đó tôi không biết. Tôi chỉ cứ nói chuyện thôi, tới hỏi là tôi nói chuyện thôi. Mà hẳn nhất là mấy người giải phóng nằm dùng đó, nó dành nói hết à, đem viết cả cái sớ, câu nhất câu nhì, một lần mấy chục câu hỏi, hỏi tới buổi chiều. Cả la ông tập, mà hỏi thét tới mấy ông đó, sau này không có hỏi được nữa. Hỏi tại sao không hỏi, nó cứ nghe, cũng hỏi nữa. Không bao giờ hỏi nữa. Nhưng mà sự thật của mình có gì mình nói đấy. Chứ tu đừng có gian dối, tu đừng có mượn kinh kệ, mà nói dốc chuyện của kinh kệ chứ chuyện của mình không có. Tu phải phát triển chuyện của mình và nói chuyện của mình, không lấy lời ông Phật mà nói chuyện người khác, không được. Ông Phật là ông Phật thành công, còn mình tu mình sẽ có sự thành công. Ông thật là hòa đồng, bình đẳng. Mình phải học cái tâm thức hòa đồng, bình đẳng của Ngài mà mình tu thôi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chỉ có hành thôi. Tu mà không hành, lý luận đâu có làm gì được đâu. Lý luận chỉ tạo sân si. Thì mình nói một câu, thiên hạ nói một câu, hai ba cái góp lại dồn thành một cục, cái điển không phát triển, cái điển trượt rồi, xuất ngôn sân si, rồi thấy mình thiệt thòi, thấy mình thua lỗ. Không phải, cái của chính mình có bấy nhiêu mình cũng ứng bấy nhiêu, thì dài nó mới tạo được quả thiên. Trong mới lấy lý luận này lý luận kia của ông này ông nọ, không có. Sự thanh nhẹ của mình phát triển tới đâu mình nói tới đâu, là cái tư tưởng tốt còn hơn là tiền bạc, đem cho gia cát ổn định, vợ con không có phiền muộn mà. Cho hồi đó tôi tu là tôi chỉ câm mồm, con tôi đi ngang quánh bật tay, vợ tôi kéo lỗ mũi, bà Tám lấy trội lông gà thọc lỗ mũi, xoay lỗ mũi cho ít xì trời, coi mình như sắp chết, không nghĩa lý gì. Tôi chết bỏ là thôi. Nên mấy người này là ân nhân của mình, vợ chửi mình là ân nhân, con chửi mình là ân nhân, để mình sửa tánh trở về thanh tịnh thì mình mới ảnh hưởng mình. Cương quyết như vậy mới tu được, còn không cương quyết không tu. Mình rơ cái cõi tạm bỡ đậm loạn này, mình trở về thanh tịnh mình mới xây dựng được tương lai tốt cho gia cả. Cho nên sau này tám chữ tôi nhiều lắm. Mày làm cái gì? Cả ngày tao rót nước trà không đủ chết. Người này cũng đi nước trà, người kia vô cũng là nước trà à, nước trà với chùi đất không đạp vô nhà vô cửa. Sao mày làm cái gì mà tu cái gì kỳ? Thôi vô chùa tu đi ông, không có tu ở nhà như vậy. Tôi nói, bây giờ tôi đi vô chùa không được. Bây giờ tôi học ở đây thì tôi phát triển ở đây, căn nhà nó sẽ thành căn chùa, tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà bà chịu khó, mà bà rót nước cho bạn đạo tôi uống, sau này cho bà đi chơi khắp thế giới. Chửi liền cái đó còn chửi nặng, mày nói dốc, không kiếm vô được đồng xu, ăn rồi nói tu. Mà mày chừng nào mày cho tao đi thế giới được. Sau này tôi cho bà đi thế giới, tới Úc Châu đồ bà đi trở về. Quỳ lại kêu đồ Phật, Phật dạy con tu. Tôi nói tôi không có quyền dạy bà tu, bạn đạo sẽ dạy bà tu chứ tôi không phải người dạy bà tu. Tới bây giờ tôi đâu có dạy bà tu, bạn đạo chỉ cho bà thiền thở rất khỏe. Tôi cảm ơn bà, tôi sẽ nuôi bà tới chết. Lúc nào tôi làm tôi cảm ơn những người này, tôi là những người ân sư của tôi, những người chữ tôi là sư phụ của tôi, tất mọi người đồng thời. Tôi cảm ơn tất cả những người đó. Tôi chỉ lo hành, lo tu, là phát triển sự thanh tịnh của chính tôi. Trong cuộc sống tôi, gia tài tôi, sự sáng tôi là chỉ có hai chữ thanh tịnh thôi, chuyện khác nữa. Hết cái mưu mô chuyện đời, gắn tu đi, rồi gặt hái được thanh tịnh, anh thấy anh làm người có của. Không bao giờ nói ra, mà góc trời nào cũng là góc trời của chúng ta sống, không bao giờ. đừng có theo mắt mũi tai miệng mà hướng về cảnh đời tạo động loạn cho nội tâm, đó là tai hại. Nhắm mắt niệm Phật, nhìn niệm Phật hết rồi nó nổi nè, sau chuỗi ngay trước trong thanh tịnh của chính mình được, lúc đó mình xuất chân hồn độ đời. Nói đâu nó phải trung đó, nghĩ đâu nó phải có đó, trong thanh tịnh thì sẽ có tất cả. Cho nên phải tôi phải học chữ tôi mới nên, tôi cũng học chữ không biết, cố gắng học đi, học chừng nào động chừng nấy, đọc sách chừng nào động chừng nấy, mà thanh lập trở về thanh tịnh rồi nó sáng suốt rồi, hồi nào giờ không biết chữ đó nhưng mà biết, thì đó nó khác, trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có hết. Cho nên người đời động loạn quá, mình nói tới lĩnh vực này, họ làm tới chút họ chán. Phải cố gắng làm, cương quyết làm, dũng chí hướng về thanh lực. Thì lúc đó mới thấy ông Phật khổ hơn ta nhiều lắm. Ông Phật rủi ra về rừng ổng tu rồi, thì con ma cũng bắt được mà, con chó cũng cắn được ông. Ngồi đó mà chịu trọng, nuôi dưỡng thanh tịnh để tiến qua. Bây giờ chúng ta ở trong gia ca, chúng ta vợ con là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, đang giáo dục hành, kích động cho chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta chiến thì chúng ta đã thành thanh tịnh, cố gắng tu đi, dùng cái pháp này nó hòa hợp với trời đất thì tự nhiên nó sẽ trở về tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên sự thanh tịnh nó ra. Lúc đó là sức ngôn trong tự nhiên, lúc đó các bạn sẽ được tự do, thấy rõ hạnh phúc của quần sanh, thương tất cả mọi người. Mình sức chân ngôn, mình giúp người ta thì người ta cũng có cái tình thương đối với mình, mình sống trong cái biển yêu của đại đất, thanh nhàn vô cùng, không sao đâu. Chính tôi là người từ trong đó mà ra, cho nên các bạn tu vô vi là phải thực hành. Nếu tu vô vi dối trá, đem kinh sách dối trá, không có thực chất, thì là chỉ tự hại và suy đồi tâm thức, không có tiên. Thực hành trong cái châu ngôn tự thức, đó là chiến tranh tiên hoa. Hoàn cảnh là ông sư, lúc nào chúng ta cảm ơn những người xung quanh. Nhưng như bây giờ anh hai ở chùa này, rồi anh thấy chị ba nấu cơm, chị ba cũng là ân sư, không có chị ba lấy gì là con gì cả. Anh thấy không? Cảm ơn tất cả. Càng biết cảm ơn thì càng có cơ hội quan tâm hơn. Mọi khả năng đều hướng về chúng ta thì chúng ta mới có truyền về bình an. Tu đi, không nên bỏ cơ hội.
Chúng ta đêm đêm lo thực hiện thực hành pháp lý vô vi qua quyền vi Phật Pháp, tiến triển về con đường nguyện năng sẵn có của chúng ta hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, càng cao càng thăng nhẹ, càng có cơ hội hồi tụ. Một khi tôi về đây thì tất cả các nơi lân cận đều muốn gặp, kể có phương tiện, không có phương tiện, mà chúng ta đã có sẵn phương tiện của trời đất đã ban cho. Thiên địa nhân chúng ta là đại diện trời đất, hướng tâm về thiên địa thì chúng ta sẽ có một phương tiện thanh nhẹ hòa bất cứ việc gì, dù có đến bằng xác không đến bằng xác, tâm chúng ta cũng hồi được ngay hồi sự. Tất cả thế giới nơi nào chúng ta tương hộ. Cho nên bao nhiêu cuộc chung sống qua mình, hội họp, đại họp đều do tâm khối óc của con người hội tụ. Chúng ta là người đã xây dựng chính mình và khai triển khối óc thanh nhẹ hòa hợp, thì chúng ta thường thường nhắc nhở tình thương và đạo đức. Trong giai đoạn này tình thương và đạo đức là cao quý.
Dạ, Thầy cha muốn thì tụi con chức tâm tu cho
kịp. Cho con cơ hội chức tâm. Ép quá nó cũng trách ông trời. Nghe không? Tôi chờ hoài. Tôi qua đây một thời gian tôi cũng chờ, bây giờ tôi chửi thôi mà. Nó có chờ. Giờ trong băng nào cũng chửi hết. Mà tôi không làm mạnh nữa thì bên kia tôi cũng bị chửi à.
Thích tâm là gì? Thích tâm là biết lỗi mình
hả? Sao?
Con muốn trở về.
Và ăn năn cái lỗi và chấp nhận cái lỗi của mình cho mình là đúng. Chứ còn không một khi giờ nào cho mình là đúng, đều có tội. Tất cả mọi người đều đúng, mình tôi sai, mình nói là tôi mong. Lấy ớt lên muốn ăn nhậu hoài luôn.
Tôi vui từ sáng tới chiều, nhưng mà ăn yến thôi.
Biết tôi cũng được mà không biết tôi cũng xong ha. Nhớ câu đó. Biết tôi cũng được, không biết tôi cũng xong. Từ nào về Việt Nam tôi đâu có làm cái này. Con nuôi nhiều lắm, con sữa thở nào.
Ngày thành Canada đi
nha
thầy. Ngày thành Canada đi nha
thầy. Thầy chỗ này thầy có lấy tên Tây không thầy?
Viking.
Hồi vừa lúc đổ hồn hay sao
các? À, không biết phải hay không. Tao cũng ở trong cái tánh bán tính bán gì của mọi người. Không biết phải hay không, mắc đổ tên.
Cho nên bề trên được phải đổi.
Không biết phải đổi. Tên đổi, chuỗi đổi hết thảy mà. Hồ sơ đổi hết. Mà bác đứng nghiêm chỉnh lắm, đứng trước cái hình quan thánh. Không cục cửa. Thế nào cục cửa, cái ghế đứng lên mà bước. Thấy mắc cỡ, đứng làm cái gì? Mà để nghe cái con xe trước khi nhập vô cái xác. Xác này phải đứng ngay chính như thằng lính mà gác tượng của ông Tôn Văn muốn cút cửa để nghe con xe.
Nhưng mà hồi đó lúc đó thì nó nhập vô cái xác này là thầy nói hồi đó là thầy bệnh hiếm mà thầy đừng đi không cho thầy đứng nha.
Đâu, hồi đó bệnh chứ. Mà vô rồi cái là đứng lên nhìn chàng chết mà. Chết, sống lại cái ngõ đứng lên nhìn chỉnh chút nghe cái huấn luyện. Từ chữ một. Nhưng mà rồi cũng cũng đạo. Không chứ. Không chứ.
Thầy cứ huấn luyện á, thầy còn nhớ. Thầy nói là chết con nghe.
Có nha, huấn luyện như thế. Con được hưởng tất cả những sự vinh hoa phú quý tại thế. À, và con sẽ thực hiện trung nghĩa tại đây. Thì nói bao nhiêu đó. Tên đổi là Vĩ Kim. Cái đổi tên.
Thầy
ông
nói là không nhớ mình. Không nhớ mình nào.
Cái ngày đó không quên. Cái đêm đó vừa tránh tí. Cả nhà hết rồi.
Mà
sợ tôi thấy cái mặt nghiêm chỉnh, sợ hồi đó sợ rút dao chém, mà mau chạy cắt dao búa, sợ ghê, bởi vì nghiêm chỉnh quá mà sợ, ngó ai cũng hết hồn á, xuống nó ngó gì ngó thẳng ngó nào, nghe rõ ràng, và đâu có bữa sau là tỉnh táo như thường. Bà già đưa đi mừng quá, bà đưa đi tìm nước, uống cà phê, ăn xíu mại. Bỏ xíu mại vô nghe, không biết nghe ai sao. Con bỏ, hỏi vô gặp nghe. Bà nói hát làm gì vậy? Bà nhai cho mình coi. Bà trước bà nhai nó mới nát.
Nuốt.
Bà chỉ.
Sao cái miếng như vậy thì làm mình?
Không, họ đang chưa đó, chưa có tỉnh máy. Từ từ đó tới đi học hết. Người nào làm sao, người nào tấm gì, tên nóng, tên buồn, tên sao nói. Tất cả mọi người trong gia đình biết tên tình không? Nó thuộc người này là trong gia tộc nó là thuộc cấp gì, kêu nó bằng cái gì. Vậy thì chứ. Người ta thấy người nó khờ khảo. Ra nhà tắm cũng không biết nhà tắm là cái gì. Chỗ sinh chỗ nó tắm sao? Mình vô mới dậy mình múc nước tắm. Nhiều chuyện học đủ thứ xuống bếp rồi học nữa. Đặt trước học đi ra sau học.
Thầy mình ngựa trên đó thầy cũng thấy người cầm giang như này làm gì thấy biết chứ thầy.
Đi nè.
Ngựa tên rồi.
Bởi vì vô ốc cái bê trong cái căn nhà này, xác này. Thì nghĩa là cái đại bàn này nó phải đưa cái rapport. Cái viên nó phải báo cáo cho cái hồn. Cái hồn bây giờ hồn mới vô làm chủ mà. Cảnh thực khi phải tới. Sao sao tình hình sao cho biết.
Con nhà con cũng hứa suốt mà má thằng thầy các bà đã hỏi cho ai chứ máu chuyển cho tấn về tích xác
ừ. Tấn về tích xác rồi
dạ mà cái hôm đó thì chắc là cái tích xác sẽ làm tết thành nó giữ về tích xác là con biết chỗ đó là chỗ gì, chỗ đó là tiền ca la rồi
ừ ca la rồi thánh địa đó
à, chỗ đó
cắt đi đó
thành ra thì cho là để mà cái đó là thầy Ấn Độ cho Thích Ca là trước bây giờ là sao lại cho Thích Ca
cái đó là đâu có biết mấy ông sắp đặt cái luồng điển người ta chiếu về chỗ đó thay vì đằng kia nó cái đất nó không có còn sinh khí nữa ta mới lấy cái sinh khí này người ta chuyển rồi khi mà người ta muốn dọn tới cái cơ sở mà để đem các con về tới đó thì phải có đầy đủ hết, ông trời sắp đặt. Yeah. Nếu người ta chọn chỗ đó là chắc là chỗ đó tương lai sẽ tốt hơn.
Yeah.
Cái đó không phải cái việc của tôi không có biết được, tôi chỉ thức tâm người ta.
Yeah.
Để người ta biết trời đặt và người ta biết họ, tôi chỉ có cái trách nhiệm đó thôi. Yeah. Ngoài cái đó là cái sự sắp đặt của những người đó. Yeah. Một mình làm đâu có hết. Ông trời muốn cho tôi nghỉ việc này là ông trời phải hút hết. Nên mọi người về. Yeah. Giáo huấn chỉ tu và sẽ huấn luyện một số người khác nữa ra để dạy tôi mới được nghỉ còn không mà tôi cứ làm hoài làm tới hơi thở cuối cùng đây cái đại nguyện của tôi tử vì đạo chứ tôi không có mượn đạo tạo đời cho nên tôi hy sinh nói mấy chục năm nay để cho mọi người thức tâm về với chính họ có bao nhiêu chuyện đó thôi. Còn ngoài việc mà về trên phong chức này chức nọ cái chuyện đó nó không cần thiết đối với tôi chỉ biết tu thôi. Một lần ông trời phong chức là tôi khổ nhiều lắm. Phong một chức nói là cho tôi là Phật tại thế, Phật sống tại thế là ở Việt Nam ngày với đêm đâu có rảnh. Tới giữa là ma quỷ cũng tới cái gì cũng tới. Đây rồi nó phong cho tôi làm Di Lạc thế nào cũng phải làm việc nhưng mà nó được nhẹ hơn cho nên cách nghĩa rõ là hữu xạ tự nhiên hơn là tu đi rồi ông trời sẽ chứng còn không tu ông trời không có chứng bởi vì có ôm chân ông trời cũng vậy đó thôi.
Cho nên mọi người có lớn tuổi qua cuộc đời điêu luyện có trượt có thành có sướng có khổ rồi mới chọn con được quân bình để có cơ hội được hạnh phúc. Tôi tìm hạnh phúc. Tôi đi học để tìm hạnh phúc mà ngày nay tôi không có hạnh phúc. Tôi thấy tôi biết cứu người mà không cứu tôi thì tôi đã có hạnh phúc. Tôi bây giờ làm sao cứu cho tâm thức tôi quân bình. Lúc nào tôi cũng nhàn hạ, lúc nào tôi cũng thấy rằng tất cả mọi người đều vui với tôi và mọi người đã và đang giúp tôi. Kể cả cái ghế tôi đang ngồi, nếu không có người làm tôi không bao giờ có cơ hội ngồi đây. Chí khôn của loài người đã cất căn nhà, đã làm từ cái ghế, từ cái ly, đó là hạnh Bồ Tát. Và bình đẳng đối xử tôi mới có cơ hội ngồi đây. Nếu nó không có bình đẳng tôi không có đối xử với tôi thì tôi không ngồi được đây. Thấy không? Thì tôi phải luôn luôn đem cái kinh nghiệm tôi và thích bình đẳng độ tha. Thì tự nhiên tôi sẽ thấy tôi hết nhiều.
đó là thấy cái hộp tôi, thấy tôi tiến triển, thấy tôi đi đây đi đó vì người chứ không vì tôi. Đó, cho nên càng ngày cái trí óc nó càng mở, thì lúc đó lời nói của anh cũng như là một viên thuốc ngọt vào tâm cứu người, để họ tự thức tự cứu. Vì bệnh lúc nào bệnh nhân phải tự cứu 60%, bác sĩ chỉ giúp 40% thôi. Thấy không? Là nó mừng lắm rồi. Cái cuộc bệnh nó gieo cho nó nhiều hơn. Nó tới bác sĩ nó bệnh ít nó khai cho nhiều. Một cái thứ nhất là nó ăn gian bác sĩ trước. Vô nó gặp bác sĩ này nó ăn gian, nó chỉ khai thêm mình, nó không khai bớt. Là nên bây giờ tôi thấy khoa học nó cũng hay, chế ra cái cắt liền cho mày biết tại mày khai gian. Cắt liền vô rồi đó nó cũng có cái luật để trị nó, mà nó không biết. Cho nên cái chết nhiều hơn cái sống là vì cái tánh gian tham của con người mà tạo cái cơ hội chết nhiều hơn sống, và học khổ nhiều hơn học nhà hạ. Cho nên mình biết tu thì mình tránh được những sự khác. Tu là lập lại cái luật quân bình, mình biết được cái luật quân bình này, chăm cứu một buổi kim thấy còn hay hơn người ta chăm 10 mũi. Chăm trúng chỗ mà chỉ trúng bệnh, thấy không? Nó dễ chứ không khó khăn. Cho nên tôi không phải là một y sư ở thế gian. Khi tôi vô trại cải tạo bắt tôi, mà tôi là người tu, rồi con thủ trưởng bị bệnh, đi khắp nơi trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Nó sinh ra 2 tháng mà nó cứ nằm hoài, nó không ăn, không cười, không khóc, không gì hết. Rồi nó mới kêu tới tôi nói, hỏi cho anh biết trị bệnh không? Bởi vì nó đi cầu ông nào ở Vũng Tàu, nói chị vô kiếm trong trại có cái ông mà mặc giống ông gì làm, kêu ông đó trị là hết. Thì vô nó gõ cửa, nó nói, thấy tôi trắng trẻo hồi đó tôi cũng mập hơn bây giờ. Thì nó, anh biết chăm cứu không? Tôi nói biết. Vì mình ở tù mà cái gì kêu thì mình không làm. Biết. Nó đi theo tôi. Đi lên, tôi lên nhìn con nhỏ, tôi thấy có cái bóng đen đang ám ảnh trong thể xác nó. Tôi tới tôi vuốt cái đầu này, thì cái bóng đen nó đi. Với cái tay tôi thật. Hỏi chứ anh có thể trị bệnh cho con tôi được? Tôi thấy được chứ. Tôi lấy cái kim chăm cái bụng nó chút xíu thôi. Đầu bây giờ khóc. Sao bữa nay nó mới khóc á? Cho nó uống sữa đi, không có sao. Nhưng mà phải có tôi ở đây. Tôi đi thì nó không uống. Bởi vì mình biết nó bị ma mà. Thấy không? Thì ông kia bắt buộc, thôi anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây mấy đứa kia rồi đấy, ông ngồi đây. Coi tivi rồi, ăn theo lẹo rồi, ngồi coi chừng giùm con tôi chứ sao nó chết. Thành ra tôi không có ở tù. Từ đó, ông thấy tôi trị hay quá. Tôi cũng không biết tôi hay sao. Tôi thấy là tôi thấy cái bóng ma nó ám ảnh con nít vậy thôi, chứ còn nó không có bệnh gì hết. Thì nó uống sữa được, nó vui được, cái gì ổng nó hay quá. Tôi đi khắp bác sĩ ở đây mà không trị hết mà anh trị được. Thì tôi nói cái này nó không có bệnh gì dễ mà. Tôi ở đây thì nó không có bệnh, mình cũng phải nói cái cho để nó giam phầm mệt, phải không? Rồi lần lần anh có thể trị những bệnh ở bên ngoài được không? Tôi nói tôi chỉ có một cây kim mà tôi trị được. Cái đó cũng như nói giống chỉ mấy cây kim mà tôi có cây, bởi vì biết có kim là nó không cho đem vô. Cho tôi giữ một cây kim mà tôi lấy cái telephone tôi làm thôi. Tôi giữ cây kim này là tôi trị được. Thì nó thử tôi đem xuống, cái thằng đó nó bị bại hết, nó nằm không đi được. Tôi lấy cây kim tôi dùng thuốc châm liền, châm các việc, tôi cầm châm nó rồi cái kêu đứng dậy, kêu đi về, có lính gác nè, kêu đi về, tôi đi. Một tuần là thằng nó bò ra bếp rồi. Chăm có một lần một thôi. Nó thử tới vậy đó, chứ không có chăm 2 lần, một lần. Nó bò ra được bếp. Thì mỗi tối thiền tôi cũng, tâm thức tôi cũng chuyển điện cho nó, cố trị cho nó hết, để mình cứu trong trại này đó. Thì cái tâm tôi nghĩ vậy thôi. Tôi nghĩ cứu nó thôi. Thì nó bò ra được. Bà ra được rồi, người ta mới, mấy người mà đi làm lao động họ mới tới báo cáo cho tôi. Thằng đó nó bò được rồi đó. Ông thủ trưởng là anh Tám sẽ mời anh ra giúp tôi thôi. Thì ông mới kêu ra, bây giờ anh coi chỗ nào bệnh anh cứu người ta đi. Nói hung hăng vậy đó. Thì tôi nói bây giờ để tôi đi coi vòng, anh cho lính đi theo tôi coi vòng, chỗ nào cần tôi sẽ đề nghị á. Vô thấy cái phòng thanh niên toàn là thanh niên trẻ, thành nào ông già hết nằm lê lết, cơm để đó, ăn đó, ỉa đó, hôi dồi khóc. Thì nó không được, cái này phải cho 12 người đi theo tôi làm sạch sẽ tất cả, quét dọn đàng hoàng. Rồi cái mỗi bữa sáng tôi đem tụi nó ra phơi nắng, tôi châm bằng cái dây telephone, cái dây cứng, cái dây mềm, tôi nói tôi trị, trị thét đi được. Thì đứa nào cũng kêu tôi bố hết, ba có tụi nó thì trị đâu hết đâu, chuyện đó cũng trời giúp, chứ không phải mình có khả năng. Lúc nào tôi cũng nghĩ chuyện của càn khôn vũ trụ, con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ở thế gian này có ai có thể chế anh ra được? Bạc tỷ đem ra thì chế một người như vậy đâu có chế được, không cách nào. Thì mình thấy lấy cái nguyên năng của vũ trụ mà mình tận độ chúng sanh, mình hiểu được cái đạo lý, mình đem cái nguyên năng ánh sáng của vũ trụ để chiêu cho mọi người. Nên tôi đi tới đâu tôi nhìn họ này kia kia nọ, xoa dịu, và tôi chăm tới đâu hết mình tới đâu. Thành ra người ta mới cho tôi rồi, nó nói bây giờ tôi sẽ cho anh làm rộng hơn nữa. Nhưng mà anh chết một người thì giam anh vô cô này, giam vô thùng sắt á. Tôi nói thì giờ này thằng tù rồi muốn giam đâu giam. Nhưng mà tôi nói nhất định tôi bảo đảm là không sao hết, tôi sẽ cứu tất cả. Thì lúc đó từ ngày tôi từ đó trở đi là tôi không có người nào chết hết rồi. Người nào cũng mạnh khỏe, mà cái thứ mà giam trong connect đó. Một lần 9 người giam trong thùng, mở cửa ra nhào đung 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 đung, 11 giờ trưa tôi đâu ăn cơm được. Giao cho tôi phải chăm cho nó tỉnh lại, rồi nó mới tắm tắm mới giam vào vô trong thùng. Con bữa nó mở ra tôi chỉ thoát một chữ vô nhân đạo. Tôi nói vậy mà nó không nghe, nghe chắc nó bắn được. Đại quý điệp, quý điệp đứng bên ngắt điệp tôi nữa, ông nói có ngày ông chết. Chết rồi tôi ai lo? Đấy không? Tôi nói tự nhiên trong miệng tao chữ vô nhân đạo, tao đâu có biết. Chữ vô nhân đạo mà không sao. Bữa đó không sao, không ai nó chắc nó không có biết cái chữ đó là cái gì. Nó biết là nó bắn rồi. Nó mở ra cái chín thằng nhào xuống đó. Tôi nói vô nhân đạo. Đó, rồi tôi đại quý điệp đó ngắt đi tụi nó, cái chuyện không chết rồi. Mà không sao, rồi cũng đem cho tôi cứu hết mấy người đó. Lần cũng bề trên chuyện, có cái ông đó, cán bộ cao cấp, nó mở một cái, ông mời tôi tới một cái phòng riêng để chăm cứu cho ông. Tới tôi chăm, học hỏi. Tôi thấy anh người của anh đạo đức, thì tôi muốn biết, trong đời tôi chưa cứu ai bằng thầy. Tôi là giám đốc hậu cần Bà Rịa. Tôi bên nay, bắt đầu bên nay tôi kêu thầy là thầy đạo. Bởi tôi nhìn cặp mắt của thầy khác thường. Tôi nói con gì khác, thằng tù mà bác đâu có anh chung. Ông nói ông khác. Tôi kêu thầy. Và tôi kinh tin cậy nơi thầy. Thầy cho tôi biết trong này nó có làm sai luật đạo đức của bác. Thì tôi nói nếu ông cho phép thì tôi phải nói tụi nó làm toàn là thất đức. Khi tôi nói là tôi không có ngưng được, phải cho tôi nói hết. Vì thờ buổi cách mạng để cứu con người trở về với sự chân thật thật thà và cùng sống với nhân dân. Nhưng mà ngày hôm nay lấy thùng sắt giam người, nó cũng tệ hơn thờ pháp. Tại sao? Các anh đi làm cách mạng, các anh làm cách mạng là để diệt tất cả những sự độc tài trên mặt đất. Nhưng mà ngày hôm nay các anh giam người trong thùng sắt, các anh thử nghĩ nó cũng tệ biết là bao nhiêu thấp đức. Tôi không muốn thấy cảnh đó, nó không đúng với đạo đức của cách mạng. Thì ông ấy hứa, tôi xin hứa với thầy rằng trong 3 tuần sẽ giảm hết. Ông hứa rồi ông đi học đâu tôi đâu biết, nhưng mà ông tới trị rồi ông cho tôi kilo đường. Rồi kilo đường là sang lắm, kilo đường Longigo, kilo đường và cái muỗng sang lắm. Muỗng nó không cho đâu, muỗng sợ nó thập thầm tự tử, nó không cho. Tôi có cái muỗng ông chôn trong đó, ông cho. Tôi cũng cảm ơn ông.
rồi đúng tuần thứ ba thì nó dẹp hết mấy tuần sạch được mà tội nghiệp không có sống ở trong cái cảnh đó nữa. Tôi là người được bị cải tạo mà tôi không có một ngày nào ăn cục thủ là khi hạnh người tu nó khác. Bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh chứ không phải là tư sản mãi mãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn. Tôi nói tôi chăm cứu, nó đúng rồi. Anh em tôi bị đau lưng, chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi. Tôi giúp đó là đêm đó ngủ được thì mọi người lo mùng, lo mệnh cho tôi. Tôi đâu có mùng mệnh, tôi bị bắt vô đâu có mùng mệnh. Lo mùng mệnh cho tôi không có bị mũi cắn. Rồi bắt đầu từ bữa đó là ông không được ăn cơm trầu, ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cung phụng cho ông lo. Phải tu nó hay cái chỗ đó. Đó. Rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người. Những lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng lên. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn chăm cứu nó khó hơn. Chăm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái đó. Kêu uống cái gì phải uống cái đó. Để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã. Nó nhậu. Làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị chăm cứu. Vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình. Nhưng mà về nhà nó ăn cái khác. Rồi nó bệnh nó đổ thừa trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo tôi trị đâu hết đó. Là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều. Mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi nó giam hết cái đám xì ke vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm. Mà đau bụng thì trị đau bụng. Để chạy trị đi chạy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ. Chăm theo mấy cái huyệt đạo thôi. Đạo nó có nó hết à. Người nào người nấy mập thù lù. Có ông 45 năm hút a phiện. Mà ông bị giam. Ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được. Tôi sẽ ca 6 câu giọng cổ. Tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập. Ông ca 6 câu giọng cổ. Là, tôi nói ở trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều. Và các anh xa lìa sắp. Tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh? Sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi. Cho nó điều hòa cơ tạng của anh. Là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần, cần gần sự hút sách. Và gần sự ăn uống và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi. Tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ. Không có ăn nhiều. Thì ở những người mà muốn trị chăm cứu. Phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ. Chăm nó có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi chăm cứu. Nhiều khi cũng buồn nản. Chăm sao nó không có hiệu lực. Tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ. Nó ăn tầm bậy nhiều quá. Cấm nó cái này nó đi ăn cái kia. Cấm kia nó ăn cái nọ. Nó không có hiệu lực. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi. Người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết. Và ăn những đồ thanh khiết. Họ bệnh họ chăm chút hết. Tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy. Là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn. Họ đâu có thể đắc. Muốn có mấy lạng mỡ phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn. Thì nó không có. Nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chăm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây trị nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản. Cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia cái nọ nhưng mà không được. Nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn châm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đấm trong cơ tạng mình, thì lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối, họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau, thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công gì chẳng thường. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố, còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh thấy không? cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được, không có hiểu. Thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống, cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại không, mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn, còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Còn nói cái đầu mà có lủng nó là sao?
Đó, có ân chứng, có ân chứng.
Sao thầy
tu
lâu mà
còn
hết
có chứ, tôi có nè, có nàng qua
mày.
Có nè,
nên chứ không cúng
không mà tôi tâm tung ra mạnh lắm. Nếu tôi không mạnh á, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây như là khỏe lắm, tâm không có mệt. Có người nào mệt không?
Nãy giờ thấy khỏe
lắm, đâu có mệt đâu. Không có mệt.
Đó là học quan hay là gì
chứ? Học quan hút.
Hào quang không phải là một cái ánh sáng
còn. Không, đó là ánh sáng tại con mắt chị, nó không có tiến nhanh, nó không nhạy bằng bằng cái hào quang. Làm sao chị thấy hào quang? Mà chị cảm thấy là nó nhẹ, cảm thấy vui. Chút nữa chị về nhà chị thấy vui, trời bữa nay gặp người ta thấy vui. À, rồi mai cái nhớ tới nữa. À, cũng người ta.
Đang bị nhà
thấy nó khác. Thấy không?